Kinh số 52, Kinh Bát Thành, Athaka Nagara Sutta. 17. Như vậy tôi nghe, một thời, tôn giả Ananda trú tại Beluva Gamaka gần Vesali, Tỳ Xá Ly. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, đến tại Pataliputta, Ba La Lị Phất Thành, có công việc. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, đi đến Kukutarama, Kê Viên, đến một tỷ kheo đảnh lễ vị này, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, thưa với tỷ kheo ấy. Bạch tôn giả Ananda nay an trú ở đâu? Chúng con muốn gặp tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay ở Vesali, tại Beluva Gamaka. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, sau khi làm xong công việc ở Pataliputta, liền đi đến Vesali, Beluva Gamaka, đến tôn giả Ananda. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. 18. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, thưa với tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố? Nếu có tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp an ổn khỏi các ách vược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Này gia chủ, có pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu có tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách vược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Bạch tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì? Do Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu có tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách vược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 19. Ở đây, này gia chủ, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy suy nghĩ và được biết, sơ thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách vược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 20. Lại nữa, này gia chủ, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy suy tư và được biết, thiền thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kết xử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Chi Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và an chú thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được biết, thiền thứ ba này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kết xử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Chi Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu tỷ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết, thiền thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kết xử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc Chi Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư và được biết, từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy do vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân, chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết, xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng, hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ. Vị ấy suy tư và được biết, không vô biên xứ định này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ. Vị ấy suy tư và được biết, thức vô biên xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, vân vân. Chưa chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ. Vị ấy suy tư và được biết, vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc chi giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, được chứng đạt. 21. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, bạch tôn giả Ananda. Bạch tôn giả Ananda, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy, bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 11 cửa. Khi ngôi nhà bị cháy, thì chỉ do một cửa, người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình. Sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Ataka, cho mời họp chúng tỳ kheo ở Pataliputta và Vesali, tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỳ kheo, mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda ba y và xây dựng một tăng xá trị giá 500 đồng tiền vàng, hay có 500 tăng phòng cho tôn giả Ananda.